Today's Enlightened Entertainment will be presented in all seas of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Nàng Xuân Hương dựa trên cổ tích Âu Lạc, cốt truyện xoay quanh một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, khí khái và một quan huyện vừa kém tài vừa thất đức. Bên cạnh đó là tình người được xây dựng trên nền tảng của nhân cách cao quý và tấm lòng chung thủy. Kính mời quý vị thưởng thức bộ phim Nàng Xuân Hương, kịch bản của nhà văn Nguyễn Đông Thích, đạo diễn Nguyễn Minh Trung, do hãng phim Phương Nam sản xuất, với sự góp mặt của các diễn viên Hồng Ánh trong vai Xuân Hương, Nguyễn Thanh trong vai Tống Như Mai, Lê Hoàng trong vai Tiểu Đồng, Kiến Anh trong vai Quan Huyện Thạch, Ngọc Lan trong vai Bà Mối, Uyên Trinh trong vai Mẫu Thân Xuân Hương cùng các nghệ sĩ khác.
Ngày xưa ở huyện Hạ, có nàng con gái thông minh và xinh đẹp, tên là Xuân Hương. Cha nàng là một ông đồ nghèo, đã mất từ lâu. Nàng sống với mẹ và đến học ở trường một cụ đồ già trong làng. Một hôm, có chàng thư sinh họ Tống tên là Như Mai đi ngang qua huyện Hạ về kinh ứng thí.
Chào cô Hương. Cô đi học về đó hả?
Dạ, xin chào Quang ạ.
Tội nghiệp. Cô có được tới trường thi đâu mà miệt mài kinh sử chi cho nó khổ cái thân này nè.
Dạ bẩm ngài, kẻ học mà không thi dù sao vẫn tốt hơn kẻ thi mà không học.
Nè, cô có biết ta là ai không mà dở dẫm cao ngạo như vậy hả?
Dạ bẩm ngài, kể từ khi ngài về làm quan tại cái huyện Hạ này, tên tuổi của ngài đặt để khắp nơi. Cũng như cái bến đò Thạch này chẳng hạn, nổi tiếng như ngài, ai mà không biết ngài là quan huyện Thạch à.
Đi từ từ đã, ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng, nghe chưa?
Dạ, xin phép quan cho tôi được về nhà.
Quan đã.
Ta nghe nói cô nổi tiếng thông minh, vậy thì hãy đối thử câu này của ta. Nếu cô mà đối chuẩn đó hả, thì ta tha cho mà về.
Sao?
Vậy xin ngài hãy ra câu đối ạ.
Được, nghe đây.
Quan Nguyễn Thạch qua bên đò thạch.
Sao?
Nếu như ngài cho phép thì tôi mới dám đối lại ạ.
Được, tự động.
Dạ thưa, con chó vàng liếm bãi phân vàng. Xin chào ngài ạ.
Công tử, làm giật mình à?
Công tử bệnh hả?
Nói bậy, ta có sao đâu. Làm gì?
Công tử qua mắt ai chứ sao qua mắt tên tiểu đồng thân cận này được. Công tử nhớ tới cô gái mặc áo xanh hồi chiều, đúng không?
Người giỏi lắm. Làm sao ở trên đời này lại có người vừa đẹp vừa thông minh lại sắc sảo đến như vậy? Cô ta lại tỏ ra là người có chí khí, dám lấy chó ra đối với quan. Một cô gái thật tuyệt vời làm sao.
Công tử ơi, còn có 2 ngày nữa là tới kỳ thi rồi, đừng có để hỏng việc lớn nha công tử.
Ta biết, chỉ có 2 ngày, từ đây tới kinh thành mất 1 ngày được. Ta còn 1 ngày, chỉ có 1 ngày, làm sao có thể tiếp cận làm quen với nàng?
Trời đất ơi, thôi chết rồi, công tử mới gặp có chút xíu vậy à, mà công tử đã quá ngây quá dại như vậy rồi. Phen này á hả, lão gia mà biết được á, chặt thầy trò mình ra làm 3 khúc à.
Nè, không được nói chuyện này cho cha ta biết.
Nhưng mà
ngươi là tiểu đồng thân cận nhất của ta, ngươi phải giúp ta. Ta hứa ta sẽ có mặt ở trường thi đúng ngày đúng giờ, ta sẽ là trạng nguyên của kỳ thi này. Nhưng không vì vậy mà ta để mất nàng. Nàng phải thuộc về ta.
Nhưng
nội trong chuyện này ngươi phải mang về đây cho ta mọi tin tức về nàng, nghe rõ chưa?
Trời đất, có nằm mơ vậy?
Con á thiệt là quá quắc, tới quan huyện mà cũng coi không ra cái gì.
Quan gì mà đi chọc kẹo đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt, thiệt là trơ trẽn hết sức à.
Nhưng dẫu sao ổng cũng là quan đứng đầu huyện này, con phải biết nể trọng một chút, không khéo mẹ con mình á có ngày vô tù ở á.
Mẹ con mình có làm gì đâu mà phải sợ, tù ngục là chỗ để dành cho ổng chứ không phải cho những người dân lành như mẹ con mình đây. Con á còn ghét nhất là cái thói dốt nát mà hay chơi chữ của ổng, để rồi mẹ coi hống hách và ngông nghênh như ổng á hả, sớm muộn gì cũng bị mục xương ở trong tù.
Trời đất ơi, con dám ăn nói vậy đó hả? Thiệt đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà.
Con gái mà giống cha thì tốt chứ sao mẹ?
Phải rồi, tốt, tốt quá à, tốt đến nỗi mà không có đám nào dám rước để cho tôi nhờ hết trơn á.
Mẹ, tại sao mẹ lại đi view xấu con như vậy? Chẳng phải có 4 năm đám danh gia vọng tộc đến thưa chuyện với mẹ rồi đó sao?
Nhưng mà con có chịu đám nào đâu. Nè con gái á, khó vừa vừa thôi, chẳng lẽ con tính ở vậy suốt đời hay sao?
Con thích ở với mẹ hơn.
Đâu có nhà không?
À ha, chào chị mối.
Chào chị.
Dạ con chào gì?
Ủa, bữa nay con đi bán nón sao?
Dạ.
À, chị ngồi đi.
Dạ, cảm ơn.
Tại lát tôi phải về ăn đám giỗ nhà ngoại nữa ở Quyền Châu á. Cháu nó phải ở nhà coi nhà.
Vậy à?
Đi làm cho rồi mấy cái nói người ta đặt đó. Nè, mà chị tới chơi hay có chuyện gì mà tới sớm vậy?
Mèn ơi, rảnh rỗi đâu mà đi chơi với bời. Cha, đi tới Quyền Châu xa dữ rồi nghe.
Dạ, cũng mất nửa ngày đường.
Nửa ngày? Vậy tới ngày mốt mới về được hả?
Chắc là vậy. Mà có chuyện gì không chị?
Không sao, tự tôi nôn mà.
Mà chị nôn cái gì vậy?
Chuyện vui thôi.
Vui?
Ừ. Nè, lần này là không có chê vào đâu được đâu đó.
Bộ, bộ có hả?
Đẹp trai, phong độ, chủ lò gạch, giàu có quyền thế nhất cái vùng này. Mai là mấy đám trước nó chê á, không thì làm gì có cơ hội ngàn vàng này.
Mà là con cái nhà hay gì chị?
Con ai? Quan huyện Thạch.
Hả? Quan huyện Thạch?
Thấy chưa, biết chắc là thế nào chị cũng ngạc nhiên lắm mà. Quả là phước đức ba đời nhà chị đó nghe.
Chuyện này thiệt là vui đó mẹ. Dì ơi.
Hả?
Dì về nói lại với quan huyện á, là mẹ con đồng ý gả con cho ổng á. Nè.
Vậy là con nó đồng ý.
Mẹ. Nhưng mà với một điều kiện nhỏ thôi.
Thấy chưa, tôi nói mà, thế nào nó cũng đồng ý liền mà. Nhưng mà, ủa, chỉ có một điều kiện thôi sao? Sao dạ vậy con? Người ta giàu có, mình phải đòi cho nhiều vào. Vàng bạc, nhà cửa, ruộng vườn, châu báu, tha hồ mà đòi. Đòi cho nhiều vô, để còn chi phần cho gì nữa chứ.
Chị yên tâm đi, nếu như mà ông đáp ứng được điều kiện của con, lúc đó hả, dì sẽ giàu to đó.
Nhưng mà điều kiện gì?
Để coi. À, dì nói với ổng á, tìm cho mẹ con một món ăn có năm vị, càng
năm
ăn
vị
càng say, ăn suốt cả ngày mà không thấy no.
Món này ngộ rồi nghe.
Bây giờ thì xin tiễn dì.
Nhưng mà dì.
Dạ. Xin phép gì, mẹ con phải có việc rất là quan trọng.
Vậy à? Nhưng mà tôi...
Con chào gì?
Vậy thôi tôi về, không thấy tôi qua ha. Thôi dì về nha.
Dạ.
Tôi về à.
Ngày mốt mẹ về sớm nghe mẹ.
Ừ, đám giỗ xong là mẹ về liền. Để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm chút nào hết.
Con lớn rồi, với lại còn có chồng xóm láng giềng. Con đâu ở trong rừng một mình đâu mà làm gì mẹ sợ dữ vậy.
Biết rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ. Nè, mẹ có gửi hàng xóm rồi đó, có gì con la lên.
Dạ.
Rồi về đi. À, mà nhớ nha, chậm cho rồi mấy cái nón nhà bà Tú, nghe không? Dạ. Rồi làm gì đó thì làm, đưa mẹ.
Dạ, mẹ cứ yên tâm.
Nè con à, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nghe không?
Dạ.
Bà giáo, đưa con.
Mẹ đi bình an.
Xuân Hương ơi, nàng phải là của ta, của ta. Sáng mai ta phải lên kinh thành. Thời gian còn lại quá ít ỏi, quá ít. Ta phải tới nhà nàng ngay. Nhanh lên.
Đừng, đừng nóng lòng mà rách việc.
Ta không chờ được nữa, phải tới cầu hôn và đến ước ngay trong ngày hôm nay.
Công tử, công tử cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Ta...
chuyện học hành á, thì tên tiểu đồng này không thể sánh bằng công tử được. Nhưng chốn tình trường á, công tử phải học khá nhiều tên tiểu đồng này. À, đảm bảo với công tử, nội trong ngày hôm nay công tử sẽ được toại nguyện.
Nhưng khi không cho ta tới nhà nàng thì làm sao?
Sẽ tới, nhưng không phải bằng cách bình thường như những kẻ bình thường. À,
người nói vậy nghĩa là sao?
Đã có năm chàng trai giàu có bị nàng tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Bởi lẽ năm chàng trai đó cầu hôn một cách rất là bình thường.
Năm chàng trai bị từ chối rồi à?
Đối với một cô gái rất là không bình thường như nàng Xuân Hương thì công tử phải cầu hôn nàng bằng một phong cách rất là không bình thường.
À, khó hiểu quá.
Tối nay cô ta chỉ có một mình ở nhà.
Hả?
Dạ bẩm quan. Quan ơi, từ từ rồi, mình tìm khách, chuyện đâu còn có đó mà.
Cái gì? Mỗi ngày cố tình không kết tập. Làm gì có cái món ăn quay đặt đó.
Dạ bẩm quan. Năm vị thì có gì đâu mà khó. Chỉ cần lấy một nhúm rau đắng, cho vô chanh, ớt, đường, muối là thành món gỏi có năm vị rồi còn gì.
Rau đắng có vị đắng
là một,
chanh có vị chua
là hai,
đường có vị ngọt
ba,
muối có vị mặn
bốn,
ớt có vị cay
đó.
Trộn năm món lại thành món gỏi rau đắng. Món này ngon nghe.
Dạ, từ từ rồi sẽ tìm ra mà.
Nhưng mà món này ăn đâu có sai. Không được, không được, không được.
Dạ, dạ. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, muốn sai thì có gì đâu mà khó.
Ăn càng nhiều sẽ càng sai.
Dạ.
Hay.
Đó, từ từ rồi sẽ tìm ra mà.
Nhưng mà như vậy thì đã là sáu vị rồi. Không được.
Ấy chết. Dạ bẩm quan, vậy thì mình sẽ bỏ rau đắng ra.
Đúng. Vậy thì chỉ còn lại có năm vị.
Dạ.
Chanh, muối, đường, ớt, hòa chung với rượu.
Dạ.
Món này lạ à nghe.
Thấy chưa, từ từ rồi sẽ tìm ra mà.
Nhưng mà không được.
Dạ sao?
Vậy thì nó đã trở thành là món thuốc ngâm tứ vị rồi chứ đâu phải là món ăn đâu. Không được.
Dạ 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 bẩm quan, có gì khó đâu. Vậy thì bỏ ớt ra, giữ rau đắng lại, bởi vì đã cay nồng rồi thì không cần ớt nữa.
Món này ăn có no không?
Dạ no chứ, ăn một đũa là no canh thông liền.
Vậy thì bà mang về mà ăn luôn đi.
Dạ bẩm quan, trên đời có món gì ăn hoài mà nó không no? Ta nói hột mè nhỏ xíu xíu, ăn miết rồi nó cũng đầy bụng thôi. Đúng là cô ta cố tình bắt bí quan mà. Không ai, để tôi tìm mối khác cho quan ha.
Không có mối nào hết. Bằng mọi cách phải cưới nó bằng được để về làm vợ lẽ cho ta.
Quan yêu cô ta dữ vậy sao?
Yêu à? Ngược lại thì có. Nó đã làm cho ta bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Ta thù hận nó đến tận xương tủy. Vì vậy, ta phải cưới nó để nó hầu hạ ta trong cay đắng.
Dạ bẩm quan, vậy thì tôi có kế này hay lắm. Không biết quan có thuận ý không?
Nói.
Đêm nay cô ta ở nhà một mình.
Còn gì nữa đâu mà hơn.
Xin lỗi, có ai nhà?
Ai đó?
Làm phiền gia chủ chút xíu được không à? Dạ chào gia chủ.
Chào gia chủ.
Các cô là ai? Có việc gì để ngày mai tới có được không?
Dạ, chị em chúng tôi lễ đường, đêm hôm không nơi tá túc, xin gia chủ làm ơn cho nghỉ qua đêm, có được không ạ? À?
Dạ đúng vậy đó.
Hai chị đi đâu mà phải khốn khổ như vậy?
Dạ, vì thương nhớ phu quân, đang miệt mài kinh sự ở tận kinh thành, nên mới phải lặn lội đường xa. Xin gia chủ cho tá túc qua đêm. Chị em chúng tôi vô cùng biết ơn gia chủ.
Và xin gia chủ rộng lòng.
Thôi được, mời hai chị vào nhà.
Đội ơn gia chủ. Gia chủ thật là nhân từ.
Hai chị cứ tự nhiên.
Dạ.
Cũng may, không thì đêm nay chỉ có một mình tôi lẻ loi buồn chết đi.
Chị ở nhà có một mình hả?
Dạ có hai mẹ con. Nhưng hôm nay mẹ tôi có công việc phải đi vắng. Mời chị dùng nước.
Cảm ơn chị.
Mời chị.
Dạ cảm ơn chị.
Mời chị ngồi.
Dạ cảm ơn.
À, tên chị là gì vậy?
Dạ, tôi là Nhi Mai. Còn đây là Nguyệt Hoa, dạ. Em gái tôi.
Nguyệt Hoa xin ra mắt gia chủ.
Tôi là Xuân Hương. Thôi cứ gọi là chị em đi cho nó thân mật. À, mà hai chị đã ăn gì chưa? Để tôi đi nấu cơm cho hai chị ăn nha.
Dạ thôi. Chị em chúng tôi có mang theo lương khô và cũng đã dùng qua bữa rồi.
Vậy thì hai chị đi tắm nha.
Chúng em tắm rồi ạ.
Hai chị đừng có ngại, đi tắm đi. Giữa đường giữa xá xa xôi chỗ đâu mà tắm.
Chẳng là tiện lúc trời tối không có ai qua lại, chúng em đã xuống cái ao đầu làng rồi ạ.
Vậy sao? Hai chị gan thiệt.
Chị chăm nón à?
Mẹ con tôi sống bằng nghề này lâu rồi.
Em chưa từng thấy chiếc nón nào đẹp như vậy.
Chị quá khen.
Trời ơi, nón đẹp quá. Chị cho em mượn đi. Hay là mình mua một cặp nha. Chị một cái, em một cái ha.
Chị nhớ để em một cặp mà loại hàng nhất đó nha.
Chắc chắn rồi.
Hồi nãy có nghe tiếng đàn trong nhà.
Hồi nãy em cũng nghe nữa. Phải chị đàn không chị Xuân Hương? Cây đàn đây nè. Chị đàn cho chúng em nghe nha. Chị Như Mai em cũng biết đàn nữa đó. Em thấy có cây đàn tranh trong nhà. Hay là hai người cùng qua nha.
Nguyệt tân hoa sắc, phong tống hoa hương, hương tùy sắc, sắc tùy hương, hương hương sắc sắc, mãn xuân tiêu, tương tư khách, luyến tương tư khách.
Hạ nhật cầm thi, thi ngộ ngã tình, cầm hòa ngã tính, tính duyên tình, tình duyên tính, tính tính tình tình thư hạ nhật. Tri âm nhân, thức tri âm nhân.
Wow.
Em buồn ngủ lắm rồi chị Như Mai, thôi em đi ngủ trước nha.
Ừ.
Không ngờ đêm nay lại gặp Tri Âm. Chồng của chị chắc phải là đệ nhất thi nhân mới cưới được chị đó nha.
Vậy chồng của Xuân Hương phải là người làm sao?
Chồng của em hả?
Ừ.
Để coi. Phải tài hoa, và nhất là phải chung tình như chị kia.
Vậy nếu ta là con trai thì em có chịu làm vợ ta không?
Sao? Chị mà là con trai. Thú vị thiệt. Chị mà là con trai á, em nhất định sẽ không buông tha cho chị đâu.
Nhớ đó nghe, một lời nói như ném châu gieo vàng.
Sao lại không chứ?
Thật ra
em thề có trời đất chứng giám, nếu như chị là một người đàn ông thì em sẽ là một người vợ hiền của chị.
Không được thề. Nếu thật vậy thì phải viết giấy cam đoan chị mới tin.
Sao vậy á? Viết thì viết, sợ gì.
Tôi đánh nó bỏ chạy rồi.
Bỏ chạy rồi.
Trời ơi, ta mắc bẫy bọn già rồi.
Ta
hai người là ai dám đến đây lừa ta?
Nàng đừng sợ. Ta
hỏi hai người là ai?
Ta
nói đi công tử.
Ta là Tống Như Mai, con trai quan Kim Phủ.
Dạ.
Còn đây là tiểu đồng của ta.
Dạ phải.
Ta có thù oán gì với các người đâu mà các người bày ra trò lường gạt để hại ta chứ?
Ta không có ý làm hại nàng đâu. Nàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. Hôm qua trên đường về kinh Ứng Thí, ta gặp nàng ở bến Đò Thạch. Lúc đó tim ta như ngừng đập. Suốt cả ngày hôm đó ta quá điên vì nàng. Ta muốn nàng làm vợ ta.
Dạ đúng.
Nhưng vì ngày mai ta phải có mặt ở trường thi rồi, cho nên tiểu đồng suối ta giả gái để được gặp nàng. Rồi
có chuyện gì ồn ào vậy cô Xuân Hương?
Cô Xuân Hương ơi, ngủ đi thức dậy. Dạ không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, mấy cô mấy chú cứ yên tâm. Tưởng nhà có chuyện tụi tôi mới chạy qua. Dạ không có chuyện gì đâu. Cảm ơn mấy cô mấy chú rất nhiều.
Vậy thôi tụi tôi về ngang. Đêm hôm có chuyện gì cứ la lên, tụi tôi qua giúp cho.
Dạ. Khổ thân tôi chưa, thân con gái chưa chồng mà đã ngủ chung với con trai chưa vợ. Mặt mũi nào mà tôi nhìn mẹ tôi nữa chứ.
Nàng đừng khóc. Ta vì yêu nàng mà được đồ. Là cái tha thứ. Thầy trò ta đâu phải vì chuyện trên bọc trong dâu tốt lát mà tốt để thành chồng thành vợ trăm năm đầu bạc. Xin nàng hãy tin ta.
Không được. Rồi chàng cũng sẽ bỏ tôi như thay một cái áo, tháo một bức phên. Tôi là con nhà dân, làm sao có thể kết duyên với con nhà quan được chứ.
Trên có trời, dưới có đất, trước mặt có ngọn đèn. Ta xin thề, dù mẹ cha có cản trở ta, ta cũng không bỏ nàng.
Vậy thì chàng hãy viết giấy đi.
Tiểu Đồng, lấy giấy cho ta. Giấy này công tử.
Dạ bẩm quan, có tin đặc biệt đó.
Liệu tin tức của bà có còn đáng tin cậy hay không?
Dạ đáng chứ, chính mắt tôi nhìn thấy, chính tay tôi sờ vào mà.
Lần trước chính tay bà cũng nghe, chính mắt bà cũng nhìn thấy là nó ở nhà một mình. Vậy mà ta đã bị hàng tá phụ nữ, chúng nó giật ta như giật một trái bánh. Cũng may là không ai nhìn thấy ta, nếu không thì ta còn mặt mũi nào mà trường ra với thiên hạ.
Hơi. Hơi. Dạ bẩm quan, thì quan dần tôi có khác gì người ta dần quan đâu. Nhưng mà chuyện cũ rồi, xin quan bỏ qua cho. Hơi. Dạ bẩm quan, bây giờ có chuyện mới này hay lắm. Nếu quan không muốn nghe thì thôi, tôi xin cáo lui vậy.
Đứng lại. Nói.
Quan ơi, quan đứng lại đi.
Lâu chưa?
Gần một tháng nay, ai cũng nhìn thấy.
Giá trị của nó cỡ nào?
Phải giàu như quan thì mới mua nổi.
Ở đâu nó có?
Không biết. Tôi có hỏi, nhưng cô ta chỉ cười mà không nói gì hết á.
Bà thấy thái độ của nó ra sao?
Lúc nào cũng vui vẻ, nhưng không đẹp như hồi đó. Ăn mặc rách rưới dơ bẩn, có vẻ như cố tình làm xấu.